người tới tớ xuất ra. Đối với người tới tớ phải làm đầy đủ nhiệm vụ mình cho sự ích lợi công cộng thì cũng thế. Ý có thể ví như là bàn tay của quốc gia mang đến cho xứ sở những điều cần thiết và làm những công việc gia sự. Đạo của y nếu y thực hành nó là phải vui vẻ làm một phần mình, bổn phận mà y phải làm, chứ không phải để được ban thưởng xứng đáng với công việc đã làm. Phần đầu con người chỉ hành động để tự thỏa mãn ý thích riêng tư, và kinh nghiệm của y chỉ đem đến sự tiến bộ. Về sau y tập hành động vì bổn phận và bắt đầu hành đạo trong đời sống hàng ngày. Sau cùng mới hành động vì tinh thần hy sinh vui vẻ, không đòi hỏi sự gì để bù đắp lại, mà trái lại còn đem hết sức lực của mình để làm đầy đủ nhiệm vụ. Sự hợp nhất với Thượng Đế được thực hiện theo cách đó. Chúng ta hiểu nghĩa cho tinh luyện. Khi chúng ta xem xét những giai đoạn nối tiếp của sự sung sướng cá nhân, của việc làm bổn phận vì bổn phận, và sau cùng sự hiến dâng trọn vẹn tất cả những gì ta có dưới hình thức của sự tự ý hy sinh, đó là những giai đoạn mà người ta phải trải qua trong con đường tinh luyện. Nhưng bằng cách nào để đạt được một thứ tinh luyện, nó dắt ta đến những mức độ cao siêu, nó ban cho ta cái địa vị đệ tử mà tất cả những vận động của thế gian này phải dùng để đào luyện. Con người phải được tinh luyện toàn diện về thể chất cũng như về trí thức. Tôi không có thời gian nhấn mạnh về sự tinh luyện sắc thân, nhưng tôi cần nhắc quý huynh nhớ lại những giáo lý của kinh Thánh Sutta là Bhagavad Gita. Những giáo lý đó nói rằng người ta có thể đi đến sự tinh luyện ấy bằng sự điều độ ở mọi sự, chứ không phải bởi sự khổ hạnh nó hành hạ sắc thân và hành hạ cả Thượng Đế nơi đó. Như Đức Krishna đã nói, con đường đạo được thực hiện bằng cách kiểm soát bản thân một cách điều hòa, bằng cách tái ngộ những dục vọng thấp hèn của mình, bằng sự lựa chọn một cách điềm tĩnh thức ăn tinh khiết, bằng sự luyện tập có chừng mực tất cả những hoạt động về thể xác để có thể huấn luyện một cách điều hòa và giữ cho có chừng mực những cơ năng của cả thân thể. Cho đến khi người ta có thể đặt sát thân dưới sự kiểm soát của ý chí và chân linh, vì vậy cho nên đời sống gia đình được ấn định. Vì từ một vài trường hợp hiếm có, con người chưa có thể theo con đường độc thân khó khăn. Sự độc thân của người Bà La Môn giáo không phải là dành để cho tất cả mọi người, do đời sống gia đình con người tập cho lòng dục của mình có điều độ, chứ không phải là tuyệt dục, một sự mà đa số người ta không thể thực hành được. Và nếu người ta cứ thử cố gắng trừ tuyệt nó bằng một sự quyết chí không xuất, thì việc ấy sẽ gây ra một phản động lực xô đẩy trở dày dột vào hố trụy lạc và sống một đời cuộc đời cuồng loạn. Vậy thì không phải cố gắng để ngộ tận gốc rễ hay từ tuyệt sự ái ân một lần một, mà là cố gắng tập luyện dần dần có điều độ bằng cách từ bỏ những thú vui trong lòng, nơi đó những dục vọng thấp hèn phải được tiết chế và có thói quen để cho những bản năng cao siêu điều khiển. Chúng nó phải từ bỏ các hoạt động cuồng loạn để rồi hoàn toàn phục tùng đấng duy nhất. Con đường hành động này khởi đầu như sau đây. Người chủ gia đình phải dần dần học cách tự kiểm soát bằng cách giữ cho các chừng mực trong mọi việc, y đem để những dục vọng thấp hèn của mình ở dưới quyền sai khiến của những bản năng cao siêu, và tự rèn luyện như vậy hàng ngày cho đến khi những bản năng ấy hoàn toàn theo mệnh lệnh của ý chí. Như vậy, y tự tinh luyện sát thân và có thể tiến lên những mức cao siêu của con đường đạo, rồi y phải hoàn toàn tinh luyện những dục vọng thấp hèn của y. Thứ nhất là sự nóng giận. Chúng mình hãy lấy một vài thí dụ. Tôi muốn cho quý vinh ba thí dụ để quý vinh có thể áp dụng chúng trong đời sống. Chúng ta thí dụ thật hay giận dữ và thử xét tính này có thể biến đổi cách nào trong con đường hành động để trở thành một tính tốt. Sự giận dữ là một sức mạnh tuôn ra từ con người để sinh ra những ảnh hưởng xung quanh nó. Ở con người, chán nản mang và luyện tập sự tức giận này là một sự cường tính. Nó lấy nhiều hình thức khác nhau làm đổ vỡ những gì chống đỡ với nó, và rất ít lo đến những phương tiện mà nó sử dụng. Nó chỉ có xua đuổi tất cả những gì chống đỡ với sự thỏa mãn ý muốn của nó. Ở trong trạng thái này, cái sức mạnh thiên nhiên đó có tính cách vô trật tự và tàn phá, và ai muốn đi theo con đường hành động chắc chắn phải chinh phục nó. Tại y phải chinh phục nó và huấn luyện sự giận dữ này bằng cách nào? Thoạt đầu là y phải loại ra mọi yếu tố cá nhân. Khi y bị nhục mạ hay phải chịu một sự thiệt hại cá nhân, thì y tập không cảm thấy sự nhục mạ hay sự thiệt hại đó. Ấy là cái điều mà đa số quý huynh phải làm. Nếu một người nào cư xử không phải hay bất công với huynh thì huynh sẽ làm gì? Có thể huynh tự để cho sự tức giận lôi cuốn mình và đánh người ấy. Một người đã lường gạt huynh ư? Để trả thù, huynh tìm cách làm cho bị thiệt hại và sẽ lợi dụng y. Ấy phản bội huynh ư? Huynh ư, huynh cũng sẽ tấn công y ở phía sau và tìm cách làm hại y. Theo cách ấy, sự giận dữ sinh ra những sự tai hại và ở mọi phía người ta chỉ cảm thấy sự tàn phá trong xã hội lời người, chứ đáng lẽ ra xã hội phải tốt đẹp nhiều hơn nữa. Sẽ tâm luyện tật xấu này bằng cách nào? Tất cả các vị đại sư đã trả lời câu hỏi này khi các ngài dạy con đường hành động. Các ngài đã chỉ bảo bằng cách nào những hành động thực hiện trong thế giới lời người có thể phụng sự thiên ý. Quý huynh hãy nhớ rằng sự tha thứ khi bị nhục mạ là một trong 10 bổn phận mà luật của Đức Bàn Cổ bắt buộc chúng ta phải theo. Thứ nhất là an phận, tha thứ. Thứ ba là tự chủ. Thứ tư là không chiếm hữu vật gì một cách bất hợp pháp. Thứ năm tâm luyện. Thứ sáu kiềm chế những cơ quan của thân thể. Thứ bảy minh triết. Thứ tám thông hiểu về đại hồn của vũ trụ. Thứ chín là chân thật. Và thứ mười là kiên tính sự giận dữ. Huynh hãy nhớ đến lời nói của Phật khi ngài dạy: lấy ân đắc quán, cái quán mới tiêu; lấy quán đắc quán, cái quán không dứt. Huynh cũng nhớ rằng Đức Gia Tô cũng lấy cảm hứng ở tư tưởng ấy khi ngài nói: các con đừng để cho điều ác làm chủ mình, nhưng các con hãy lấy điều thiện mà thắng phục điều ác. Đó là con đường hành động. Quân hãy tha thứ khi bị nhục mạ, hãy mang tình thương yêu mà đáp lại oán thù, hãy ngự trị điều ác bằng điều thiện. Bằng cách đó, quân sẽ lợi bỏ ra ngoài cái yếu tố cá nhân, quân sẽ không giận dữ nữa khi người ta làm thiệt hại mình. Một khi quân đã lợi trừ cái yếu tố cá nhân đi rồi, thì ở lòng quân sự giận dữ không còn mang cái hình thức thấp thỏm ấy nữa. Nhưng cái giận, một cái giận dữ khác có tính chất cao thượng hơn để có thể còn sót lại. Quân thấy người ta hành hạ một con vật và quân bực tức đối với ai đó độc ác như vậy. Quân thấy người ta hạ hiếp một người đáng thương và quân tức giận kẻ hạ hiếp. Đó là sự tức giận vô tư tưởng. Sự tức giận này cao thượng hơn sự tức giận vì yếu tố cá nhân và là một giai đoạn cần thiết trong sự tiến hóa của nhân loại. Cảm thấy một sự tức giận đối với người tàn ác như vậy còn cao thượng hơn, tốt đẹp hơn ngàn lần sự thẳng nhiên lạnh lùng diễn tới rằng sự đau khổ mà người ta phải chịu đựng không gợi lòng thiện cảm của mình. Sự tức giận vô tư kỹ này với một tính cao thượng thiệt là thanh cao hơn sự lãnh đạm thờ ơ, nhưng đấy chưa phải là một cái hình thức cao cả nhất của nó. Đến lượt nó phải được biến đổi thành một tâm tánh tự nhiên, khiến cho huynh xử sự công bình đối với cha mạnh cũng như đối với kẻ yếu, khiến cho huynh phàn nàn dùng với cái cường đạo cũng như kẻ bị hại hiếp, làm huynh hiểu rằng cái cường đạo đã tự làm hại mình nhiều hơn là làm hại kẻ bị hà hiếp, khiến huynh thương dình y cũng như thương dình nạn nhân của y. Nó làm cho huynh thương xót và đối xử công bình với kẻ áp chế lẫn kẻ bị áp chế. Ngoài tâm lượng tật giận dữ đến mức đó đã diệt trừ được sự ác, vì làm chấm dứt sự ác là bổn phận y. Nhưng y còn từ bi đối với kẻ làm ác, vì kẻ này cũng cần được giúp đỡ và dạy dỗ. Như vậy, một sự tức giận muốn trả thù một sự nhục mạ cá nhân trở thành một sự công bình, nó chấm dứt mọi điều ác, nó che chở cả kẻ mạnh lẫn kẻ yếu. Đó là sự tinh luyện trong thế giới của những hành vi, đó là một sự cố gắng hàng ngày, nhờ đó mà cái bản tính thấp hèn được tinh luyện để cho sự hợp nhất được thực hiện, có thể thực hiện được. Về tình yêu, và chúng ta lấy tình yêu làm thí dụ, ở đầu chúng ta thấy nó ở một hình thức thấp thỏi nhất, thô tục nhất. Đó là dục vọng tầm thường theo thứ tánh giữa hai giống nam và nữ. Cái lòng dục này không đánh sửa gì đến tính nết của người được thương yêu, không kể gì đến cái vẻ đẹp trí thức và đức hạnh, nhưng chỉ chiều mến vẻ đẹp của thể xác, chỉ nói đến sự hấp dẫn và thú vui xác thịt. Đó là lòng dục với hình thức thấp thỏi nhất của nó. Người ta nghĩ đến mình và chỉ nghĩ đến mình thôi. Người đi theo con đường hành động tinh luyện lòng dục này, y biến đổi nó thành ra một thứ tình yêu thúc đẩy, y sự hy sinh cho người yêu, y làm đầy đủ bổn phận gia đình, coi sóc vợ con và làm đầy đủ mọi việc mà y có thể làm cho vợ con y, bằng cách hy sinh sự yêu thích riêng của mình, hy sinh cả những lúc nhàn rỗi cùng sự thỏa mãn riêng tư của mình. Y làm việc để nâng cao tình trạng gia đình, để có thể tự y chu cấp cho gia đình những thứ cần thiết. ở lòng y tình thương yêu không phải chỉ hạn định trong sự tìm kiếm thú vui riêng tư, nhưng là sự cố gắng giúp đỡ những người mà y yêu mến, hứng chịu lấy những sự không may hăm dọa họ để họ được che chở, dung thú và cứu rỗi. Khi theo con đường hành động, con người tâm luyện tình yêu thương của mình lọc sạch hết mọi yếu tố ích kỷ, và cái sự trước kia chỉ là một lành dục có thú tính đối với người khác giống, nay thành tình yêu của người chồng, của người cha, của người anh cả, của người họ hàng, làm bổn phận mình bằng cách làm việc cho những kẻ mà mình thương yêu, để cho đời sống của họ trở nên êm ấm hơn, sung sướng hơn. Đến đây nó bắt đầu giai đoạn cuối cùng mà tình yêu được gợi bỏ mọi tính cách, vị trí và ban rễ cho tất cả mọi người. Nó không còn chỉ ban rễ trong cái vòng gia đình chật hẹp, nhưng ở mỗi người mà nó gặp, nó trông thấy một kẻ phải giúp đỡ. Ở mỗi người đối khác, nó trông thấy một huynh đệ phải nuôi dưỡng. Ở mỗi người phụ nữ bị ruồng bỏ, nó trông thấy một người em gái phải cứu giúp. Có người được tâm luyện như vậy đó thành một người cha, một người anh, người bạn của tất cả những kẻ cô độc, không phải vì y thương yêu họ một cách vị trí, nhưng vì thương yêu thương họ trong lý tưởng, và y chỉ tìm cách ban rễ tình yêu vì tình yêu, chứ không phải vì sự vui được người ta thương yêu lại. Tình yêu trong sự biểu lộ cao thượng nhất của nó, tình yêu phát sinh ra trong sự trong con đường hành động, không đòi hỏi một sự gì để đổi chắc lại điều nó đã cho ra. Nó không tìm kiếm sự biết ơn, nó không mong muốn được người ta nhận biết, nó muốn tự giấu mình đi, khi tự mình tự tâm, khi tự tâm đến tới đang rải ra để người ta không nhận thấy thì nó sung sướng hơn là khi hành động để cho người ta chú ý đến và khen ngợi. Sau cùng tình yêu được phân định hoàn toàn khi nào nó trở thành một cái tình yêu thiên nhiên, khi nó cho ra là vì bản chất của nó là ban rải hạnh phúc, nó không còn đòi hỏi gì cho chính mình nữa, nhưng chỉ tìm cách làm cho kẻ khác được sung sướng. Về sự tham lam, về tập thèm muốn và tham lam thì cũng thế. Có người làm ra tiền để có thể tự kiếm cho mình những sự sung sướng, họ mong muốn có tiền để trở nên cho thế lực. Họ ráng kiếm tiền để tiến lên cao trong xã hội, phật đầu và tinh luyện cái hình thức thứ nhất của tập thèm muốn ấy, và mong mỏi cái tiền bạc để gia đình được hạnh phúc hơn, để địa vị gia đình được tốt đẹp hơn, để gia đình khỏi bị đau khổ và thiếu thốn. Như vậy họ bớt ích kỷ hơn khi trước, họ còn đi xa hơn nữa và tham vọng tăng thêm phương tiện của mình để có thể dùng vào việc thiện, để có thể làm điều ích lợi trong một phạm vi rộng hơn gia đình và xã hội. Cũng như ở trường hợp của tình yêu, họ tập cho ra mà không thu nhận cái gì để bù lại. Họ tập muốn có trí thức và của cải, không phải là để giữ lấy mà để ban rải, không phải để hưởng thụ mà để phát ra khắp nơi. Thành cách đấy, tôi đã chỉ được việc diệt trừ. Có bao giờ quý huynh tự hỏi rằng tại sao đúng người ta gọi là Mahadeva, là đại thiên thần, theo nghĩa từ chữ là đại thiên thần, nhưng chính nghĩa đây là đất thượng đế? Là tại sao đúng mà ta gọi là đại thiên thần lại ở trong một xứ nóng như lửa? Người ta phải nghĩ rằng thật lạ kỳ mà đúng tối cao tượng trưng của sự tính chết lại ở một nơi như thế. Câu nói đúng đó, miền duyên địa có ẩn ý về đời sống con người. Ở trong miền duyên địa này là nơi mà đối tượng đế Shiva ngự trị. Tất cả những gì thấp hèn trong đời sống con người đều bị lửa đốt cháy rồi. Nếu thượng đế Shiva không ngự nơi này, mọi cặn bã của đời sống thế gian còn lại sẽ sình ương lên, thối nát đi, để thành nguyên nhân của mọi sự nguy hại lan tràn khắp mọi nơi, sinh ra bệnh tật và sự thối tha. Nhưng trong miền duyên địa của Ngài ở, những ngọn lửa của Ngài xuyên qua từ đầu này đến đầu kia, tất cả những gì ích kỷ, tất cả những gì riêng tư, tất cả những gì có bản chất thấp hèn đều bị cháy rụi. Người hành giả được tinh luyện do những ngọn lửa hồi sinh ấy, không còn mang dấu vết của yếu tố cá nhân, vì những ngọn lửa thiên nhiên đã đốt tiêu những dục vọng thấp hèn và không còn để lại một sự gì có thể nhiễm độc hay là làm cho đau ốm. Vì vậy người ta gọi Ngài là đấng phá hoại mọi sự gì tứ thiện để sự phục sinh có thể thực hiện được. Vì lúc nguyên thủy linh hồn sinh ra tự những ngọn lửa của Ngài, và chính tại nơi miền viên địa ấy mà tâm linh được tâm luyện. Theo cách đó, những bước đầu tiên này dẫn huynh đến với địa vị thiệt thòi của người đệ tử. Huynh đã tìm sư phụ trong linh điện, nơi linh thiên nhất, trong mọi nơi linh thiên, đức sư phụ luôn lợi ngự tại nơi đó. Ấy là những nấc thang đầu tiên mà huynh phải trèo, ấy là con đường mà huynh phải theo. Chú huynh là những con người, là những người sống giữa xã hội, bị những dây chướng ngại ràng buộc, bị chi phối bởi những nhu cầu của đời sống xã hội chính trị. Và tuy vậy, tự nơi đó là quý huynh vẫn mong ước đến con đường chân chánh, đến sự hiểu biết thuộc về đời sống vĩnh viễn trường tồn, chứ không phải về đời sống phù du giả tạo, giả tạm. Nếu mỗi người tự dò xét kỹ nơi thâm sâu của lòng mình, thì sẽ tìm thấy ở đấy sự năng nhiệt muốn học hỏi mãi thêm mãi, muốn sống cao thượng hơn là mức sống từ trước đến giờ huynh có thể hình mưu quyến luyến sự vật ở thế gian và chiều mến chúng thiệt tình do cái bản ngã thấp thổi của huynh. Nhưng trong lòng của mỗi người Ấn Độ chân chánh chưa hoàn toàn từ bỏ tôn giáo và xứ sở của mình, luôn luôn có một hoài vọng về một lý tưởng cao thượng hơn là cõi đời này, một ý muốn dù yếu đuối đến đâu, mặc dầu dù đó chỉ do những tục lệ cổ truyền của dĩ vãng, một ý muốn được trông thấy xứ Ấn Độ trở nên cao quý hơn hiện giờ và dân tộc Ấn xứng đáng với dĩ vãng của họ, xứng đáng hơn với dĩ vãng của họ. Đó là con đường mà quý huynh phải bắt đầu nói theo. Mà quốc gia chỉ có thể cao cả nếu con dân của quốc gia ấy cao cả, một dân tộc không thể nào hùng cường nếu những cá nhân của dân tộc nghèo hèn và sống một đời ích kỷ. Quý huynh phải khởi hành từ cái điểm của quý huynh đúng hiện giờ, từ cuộc đời mà quý huynh đang sống hiện giờ, và quý huynh sẽ tiến đến gần đường đạo bằng cách tuân theo cái lối sống mà tôi vừa tả qua loa cho quý huynh thấy. Quý huynh hãy để cho tôi chấm dứt bằng cách nhắc cho quý huynh rõ con đường đạo sẽ dẫn ta đến đâu. Tuy rằng trong những bài diễn văn sau này đọc cho quý huynh, tôi phải cùng quý huynh tiến đến gần nó. Con đường đạo dẫn đến sự hợp nhất, con đường hợp nhất mà chúng ta vừa học dẫn đến sự hợp nhất do những hành động. Còn các nấc thang khác phải vượt qua, nhưng trước hết hợp nhất nghĩa là gì? Quý huynh hãy nhớ Đức Krishna miêu tả con người đã thoát khỏi những đặc tính của vật chất là kunas, đã xứng đáng uống nước cam lồ, trường sinh bất tử, đã sẵn sàng hiểu biết đến tối cao, sẵn sàng hợp nhất với Ngài. Y chỉ biết có một yếu tố duy nhất là sự, là những guna, nhưng y biết trên cao kia còn có cái gì nữa. Y cảm thấy những guna tác động, nhưng khi không có chúng, y cũng không muốn có chúng làm gì, mà khi có chúng, y cũng không xua đuổi chúng. Y vẫn hoàn toàn thăng bằng giữa bạn và thù, hoàn toàn thăng bằng với sự khen ngợi hay chê bai. Tự tính, y coi mọi vật như nhau, y nhìn một cục đất cũng như một đống vàng, nhìn bạn cũng như nhìn thù, y cư xử với mọi người cùng một cách, vì y đã vượt khỏi những guna và không thể còn mắc vào những ảo ảnh của chúng nữa. Đó là cái mục đích mà chúng ta đang tìm kiếm, đó là những nấc thang đầu phải trèo để tới con đường đạo, nó dẫn chúng ta lên cao nữa. Khi chưa vượt qua những nấc này thì không thể có một sự tiến độ nào cả, nhưng khi người ta vượt khỏi rồi thì sự mật đạo thiệt thọ càng ngày càng rõ rệt. Về những đức tính cần thiết kiểm soát tư tưởng tham thiền và lập hạnh, thưa quý huynh, cái khí định đặc biệt của vấn đề mà chúng ta phải giải quyết hôm nay có liên quan đến những đức tính thần cần thiết để thành một người đại tử. Tôi sẽ bắt đầu diễn giải cho quý huynh biết luật luân hồi và những phương tiện khiến cho mỗi người nhận định được cái gì là đức tính của người đệ tử và chọn lấy mục đích ấy cho đời sống vị lai của mình. Quý huynh nhớ những điều mà tôi đã nói hôm qua về những giai đoạn khác nhau của sự hành động. Một người bắt đầu hành động với một mục đích làm thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của y và để thâu hoạch được những lợi lộc của thế gian. Còn thế nào sẽ thực hiện con đường hành động dần dần dạy y hoạt động không phải với mục đích được lợi lộc cho bản thân, nhưng chỉ để làm bổn phận mình. Như vậy là hợp nhất với định luật và như thế tham dự một cách có ý thức vào cái công trình vĩ đại của thế gian. Sao lại tôi đã nói với quý huynh rằng có một giai đoạn cao hơn những giai đoạn này, một giai đoạn trong đó sự hy sinh được thực hiện không phải như một bổn phận mà thôi, mà là một sự hiến dâng vui vẻ tất cả mọi cái gì mà con người đang có. Lẽ cố nhiên là khi nào con người tìm cách đi đến giai đoạn này, cái y làm một việc không phải chỉ vì đó là bổn phận của y phải làm, nhưng vì y muốn hiến dâng tất cả phân thế và tài sản để phụng sự đấng tối cao. Lẽ có nhiên chỉ lúc ấy y mới có thể dứt khoát với những sự ràng buộc của dục vọng và được giải thoát khỏi dòng luân hồi. Cái điều nó lôi kéo con người và bắt con người phải luân hồi xuống thế gian, đó là ý muốn. Ý muốn thụ hưởng những của cải mà người ta có thể tìm thấy ở thế gian, ý muốn làm được mọi việc mà người ta có thể làm được ở đó. Bất cứ ai cũng có những tham vọng hồng trần, bất cứ ai đặt một mục đích hồng trần cho đời mình thì lại có nhiên là bị những ý muốn ấy buộc chặt. Khi mà những dục vọng con người còn nhắm vào những điều mà khỏi hồng trần có thể cung cấp cho y, thì y còn phải xuống thế gian để thỏa mãn những dục vọng ấy. Khi mà chỉ một nỗi vui hay một vật thuộc về đời sống phù du, đời sống vật chất ở thế gian còn có quyền lực lôi cuốn y, thì y cũng có quyền lực tối buộc y, thì nó cũng có quyền lực tối buộc y. Nói một cách khác, mọi dục vọng đều tối buộc linh hồn và dẫn linh hồn đến nơi nào mà nó phải được thỏa mãn. Bản chất của con người giống thiên nhiên và con người giống như một vị thượng đế, cho đến để cái sức mạnh tự ý phát ra mà chúng ta gọi là dục vọng. Có quyền lực tự thỏa mãn, nó muốn điều gì là được điều ấy, nó muốn cái gì thì tạo hóa cho nó cái ấy, đúng lúc thích nghi khi đến giờ đến lúc. Vì thế cho nên người ta thường nói con người làm chủ số kiếp của mình và tất cả những gì mà y đòi hỏi nơi vũ trụ sẽ cho y. Nói đương nhiên y sẽ hái được kết quả của những điều mà y muốn tại cảnh giới của vũ trụ nơi đó chúng nó đã nảy sinh ra, đã nảy sinh. Như vậy nếu những dục vọng của y thuộc về cõi hồng trần thì y phải trở lại cõi hồng trần để dục vọng của y có thể được thỏa mãn. Con người cũng bị trói buộc vào vòng luân hồi bởi những dục vọng chỉ có thể được thỏa mãn trong những cảnh giới phù du thoảng qua ở bên kia cửa tử. Những cảnh giới phù du ở bên kia cửa tử như chúng ta biết đều dẫn dắt chúng ta đến sự luân hồi tại thế gian này. Cho nên nếu những sự ước vọng của con người nhắm vào nỗi vui của thiên đường, nếu y mong mỏi hái tại một cảnh giới cũng phù du như y thì kết quả của đời sống tại thế gian này, và nếu y khước từ những thú vui hồng trần với mục đích nhất định là đạt được những thú vui ở thiên đường, thì những sự vui này là phần thưởng do những cố gắng ấy mà có, và những phần thưởng này sẽ ban cho y vào lúc thích hợp đúng kỳ. Nhưng vì rằng thiên đường cũng là một cõi giả tạm phù du, cho nên y rốt cuộc cũng chỉ chọn con đường gọi là con đường ảo mộng, con đường của mặt trăng, dẫn đến sự luân hồi. Quý vị cũng nhớ câu mặt trăng là cửa dẫn đến thiên đường. Như vậy khi từ giả thiên đường linh hồn con người lại trở lại cõi hồng trần của thế nhân, do đó mà dục vọng dù có phải được thỏa mãn ở cõi đời này hay cõi khác cũng phù du giả tạm như nhau, trói buộc linh hồn vào bánh xe luân hồi. Và vì lý do ấy mà kinh sách đã viết rằng linh hồn chỉ có thể giải thoát khi những dây trói buộc của lòng được cắt đứt. Sự giải thoát hoàn toàn trong một thời gian có thể đạt được do sự tuyệt trừ những dục vọng ấy, không cần làm một việc gì có tính chất thật cao thượng, không cần phải đạt đến một mức rất cao trong sự tiến hóa của linh hồn, không cần phải phát triển mọi năng khiếu thiên nhiên ẩn tàng trong linh thi con người, không cần phải lên đến chót đỉnh cao cả nơi đó có các đấng giáo chủ và các vị hộ trì của nhân loại ngự trị. Nếu muốn con người có thể được hưởng một sự giải thoát thiệt kỹ, nó đem y lên cao hơn cõi thế gian đau khổ này, nó cắt đứt mọi dây trói buộc y vào cái cảnh giới sinh tử này. Nhưng y không giúp đỡ cho khác, không cắt đứt dây trói buộc cho họ, không giải thoát họ, đó là một cách giải thoát có lợi cho cá nhân chứ không phải cho toàn thể. Một sự giải thoát do đó cá nhân từ bỏ nhân loại để mặc nhân loại tự vạch lấy con đường mà đi. Ta biết rằng rất nhiều người không có ước vọng nào cao hơn thế, rất đông là những người chỉ tìm sự giải thoát của mình cho mình, không nghĩ đến người khác. Như tôi đã nói, cái mục đích ấy rất dễ đạt được. Nếu như vậy, chỉ cần nhận định được tính cách phù du giả tạm của sự vật tại thế gian, cái tính cách mộng ảo của những tham vọng mà thế nhân dứt ra hàng ngày, nhưng rốt cuộc sự giải thoát ấy chỉ dài được một thời, có lẽ một đại kiếp. rồi sau con người vẫn bị bắt buộc phải trở lại. Như thế tuy đã lìa bỏ cõi thế gian này, nhưng hồn vẫn còn phải trở lại trong một cuộc tuần hoàn vị lai để tiến lên một bước nữa cho đúng với số kiếp thiên liêng thật sự của con người. Ấy là sự tiến hóa của luân tri nhân loại trong cái đại luân tri của vũ trụ, mình nhiệm vụ là giáo huấn phù trợ và điều khiển những thế giới vị lai. Bây giờ tôi xin nói đến những linh hồn khôn ngoan và đại lượng hơn họ, tuy muốn cắt đứt những dây trói buộc của dục vọng, nhưng không phải để chính mình thoát khỏi những khó khăn của đời sống phàm trần, mà để có thể theo đuổi con đường cao siêu cao thượng, gọi là con đường của kẻ chí nguyện muốn làm đệ tử. Để theo những đấng cao cả, các ngài đã chọn con đường ấy vừa tầm sức của nhân loại. Những linh hồn này tìm những vị chân sư sẵn sàng thâu nhận những ai đủ tư cách để theo con đường ấy, không phải với mục đích duy nhất là tự giải thoát, không phải để thoát khỏi mọi lo âu, mà với mục đích một ngày kia trở thành những vị phù trợ, những chân sư và những đấng cụ thể. Những linh hồn này hoàn lại cho toàn thể thế giới những gì mà con người đã nhận được của các chân sư tiền phong. Cái địa vị đệ tử này được ghi trong những đại thánh kinh của thế giới. Sự tìm một sư phụ giáo huấn loài người là một lý tưởng của những linh hồn cao thượng và tiến hóa nhất. Họ đã tìm cách thực hiện thiên ý ở thế giới ngoại cảnh này. Quý huynh hãy lấy bất cứ thánh kinh nào và hãy xem coi cách giải quyết vấn đề này ra sao. Quý huynh hãy coi hết kinh Upanishad này cho đến kinh Upanishad khác, và hãy coi ở đấy người ta nói về sư phụ làm sao, và người chí nguyện muốn làm đệ tử được khuyến khích để kiếm và tìm thấy ngài bằng cách nào. Đó là điều mà hôm nay tôi muốn nói với quý huynh, nói về các đức hạnh cần phải có để trở thành một người đệ tử, nói về những sự gì phải làm trước khi được thâu nhận làm người đệ tử, và những điều gì phải làm tốt trước khi để cho việc đi tìm chân sư có thể mai ra thành công, và những gì phải làm ở thế gian trong đời sống tầm thường của mọi người, bằng cách xem cuộc đời như một trường học, như là một nơi ở đó người ta học những bài yếu luật, như là một nơi để cho con người học những đức tính cần thiết để xứng đáng đi đến chân của các vị đại sư. Các ngài sẽ ban cho y sự phục sinh thật sự. Sự phục sinh này được tượng trưng trên mọi tôn giáo công thường để một nghi lễ nào đấy. Tự nó thì chẳng có gì thiêng liêng, nhưng rất thiêng liêng ở cái điều mà nó tượng trưng vậy. Huynh sẽ thấy trong Ấn Độ ngữ danh từ được sinh ra hai lần. Có hàm nghĩa là người ta không phải chỉ được sinh ra do một người cha và một người mẹ xác thịt, mà còn được sinh ra lần thứ hai nữa, lần này do chân sư ban cho linh hồn. Điều này được tượng trưng bởi sự điểm đạo cho người con trai, do vị thầy của gia đình hay do người cha. Điều này khiến cho ở thế gian người ta gọi y là người sinh hai lần, nhưng ở những thời xưa cũng như ở thời nay đã có và hiện luôn có sự điểm đạo thực sự, nó sinh ra mọi nghi lễ bề ngoài. Có một sự điểm đạo thiệt thọ, nó không phải chỉ là sự thâu nhận vào một giai cấp bề ngoài, nhưng nó cho ta một sự phục sinh thiêng liêng thực sự. Sự điểm đạo do một vị đại sư thay mặt cho đấng tối cao, đấng duy nhất được phép điểm đạo cho nhân loại. Chúng ta thấy những kinh sách cổ truyền có thực là những cuộc điểm đạo ấy. Chúng ta biết rằng những sự điểm đạo ấy hiện giờ vẫn còn, toàn thể lịch sử chứng minh sự ấy có thiệt. Ở nội có những đền đài mà ở phía dưới đất là có những thánh điện để dùng cho những cuộc điểm đạo thời cổ thời mà hiện nay dân chúng không biết đến. Chỗ này được giấu kín để tránh những cặp mắt tò mò của người trần. Những thánh điện ấy hiện giờ vẫn còn, và những kẻ xứng đáng vẫn còn có thể bước qua những cửa các nơi đó. Mà không phải chỉ ở Ấn Độ mới có những thánh điện kiểu ấy, bất Ai Cập cổ thời cũng có những hầm kính dùng để điểm đạo và những kim tự tháp hùng vĩ trong một vài trường hợp bao phủ thánh điện cổ thời, nay được che kính không cho con mắt của người đời thấy được. Những cuộc điểm đạo cuối cùng mỗi quân thấy ghi ở lịch sử Hy Lạp và lịch sử xứ Ai Cập, đó là sự điểm đạo của các nhà hiền triết đều diễn ra tại những đền đài phía ngoài mà dân chúng biết. Những đền đài này bao phủ những thánh điện chính thức của sự điểm đạo, không phải nhờ khoa học bề ngoài mà được quyền bước qua ngưỡng cửa những thánh điện thiệt thọ này. Thí sinh bắt buộc phải có đủ những điều kiện như ra từ ngàn xưa và bây giờ cũng còn y như ở thời trước đây. Và nếu toàn thể lịch sử chứng minh rằng sự điểm đạo có thiệt thì cũng chứng minh rằng người được điểm đạo có thiệt. Đứng đầu của bất cứ tôn giáo lớn nào cũng có những vị siêu phàm cao hơn người trần tục, những vị đã viết ra những thánh kinh cho các dân tộc mà lịch sử đã miêu tả như vượt khỏi những kẻ đồng thời sự hiểu biết sâu xa về những vấn đề tinh thần. Sự hiểu biết này đã bao quanh các ngài một vòng hào quang, nhờ lệ nhãn các ngài thấy được và chứng minh được những điều các ngài đã thấy. Quả vậy, có một điều mà chúng ta thường trông thấy những đại chân sư là các ngài không chủ trương, mà các ngài quả quyết, các ngài không thảo luận mà các ngài tuyên bố. Các ngài không đi đến kết quả bằng những phương pháp lý luận mà bằng trực giác thiên liêng. Các ngài hiện đến và nói ra một cách có uy tín, một uy tín được chứng minh bằng chính những lời nói của các ngài và làm con người nhận biết được chân lý của những điều các ngài giáo hóa. Dù các ngài có vượt lên đến những cảnh giới cao siêu mà trí thông minh của con người không hiểu nổi, ở trong lòng mỗi người luôn luôn có cái động lực thiêng liêng mà các thánh sư không ngớt gợi đến. Nó tiếp đón sự dạy dỗ về tinh thần, mặc dầu trí thông minh không đủ sức để có thể phân biệt cái chân lý mà tinh thần nhận thấy. Những vị thánh sư này đã được ghi trong lịch sử như là những bậc thầy cao cả, cùng với những vị mà lịch sử nói đến như là những nhà đại hiền triết. Các ngài còn là những vị đã được điểm đạo, đã vượt lên cao hơn những người thường. Các vị này bây giờ hiện còn sống cũng như các ngài đã sống từ ngàn xưa. Thì vậy, sự chết làm sao có thể xâm phạm đến các vị đã thắng được cả sự sanh lẫn sự tử, đã làm chủ được cái bản năng thấp hèn. Sự tiến hóa của các ngài đã đưa các ngài lên mức cao tột trong những thế kỷ đã qua. Có những vị thuộc về nhân loại chúng ta, có những vị thuộc về những nhân loại sinh trước chúng ta. Vài vị trong số các ngài từ những thế giới hay là những hành tinh khác mà đến cõi trần. Trong thời nhân loại chúng ta hãy còn ở vào thời kỳ ấu trĩ, những vị khác trưởng thành khi nhân loại này đã đi được một đoạn khá dài trên con đường tiến hóa để có thể tự sản xuất cho mình những vị được điểm đạo, những vị thánh sư của nòi giống chúng ta, để giúp cho nhân loại tiến tới mà chính các ngài là những phần tử trong đó. Khi một người đã đi hết con đường đạo và đã tới mục đích này thì sự chết không còn có một quyền năng gì đối với ngài, vì ngài đã đạt đến cõi trường sinh bất tử vậy. Chỉ có một việc lịch sử nói đến các ngài, một sự bảo đảm về đời sống hiện tại của các ngài rồi, điều này đủ để chứng minh là các ngài vẫn còn, không cần đến sự làm chứng càng ngày càng nhiều của những ai đã tìm thấy và đã biết đến các ngài, đã được các ngài dạy bảo và đã học hỏi dưới chân các ngài. Thật vậy, trong thời đại của chúng ta hiện giờ, người học đạo vẫn tìm thấy hầu hết người này đến người khác con đường đạo cổ thời. Đến bây giờ họ vẫn còn tìm thấy kẻ trước người sau. Cái con đường đạo gây go mỏng như lưỡi dao cạo, nó nâng cao con người lên và khiến ưu có thể đi vào con đường của người chí nguyện muốn làm đại tử. Khi một người trong bọn họ khám phá ra con đường này, y thành một nhân chứng có thể tuyên bố sự xác thực của những kinh sách ngày xưa. Và sau khi y đã đi vào con đường này rồi, y có thể vượt qua tất cả mọi giai đoạn của nó. Bây giờ chúng ta hãy xác định đức tính cần thiết để có quyền bước vào con đường đạo. Trong những đức tính này, đức tính thứ nhất phải được phát triển ít nhất cũng đến mức thật cao trước khi con người có thể khởi sự ước ao được thu nhận làm đệ tử. Cái đức tính đầu tiên ấy người ta gọi là sự kiểm soát cái trí. Và nhiệm vụ đầu tiên của tôi là giải nghĩa cho quý huynh một cách rất rõ rằng sự kiểm soát cái trí là gì. Cái trí mà ta phải kiểm soát là gì và lấy cái gì mà kiểm soát nó? Chúng ta đừng quên rằng đối với đa số quần chúng, cái trí tức là con người. Khi người ta nói đến mình thì chính là người ta nói đến cái trí của người ta vậy. Khi người ta nói tôi thì người ta đồng hóa cái tôi với cái trí, cái thức thông minh hiểu biết vậy. Và khi con người nói tôi nghĩ, tôi cảm xúc, tôi biết, nếu huynh tìm kiếm một cách cẩn thận cái ý nghĩa mà y gán cho những chữ đó thì huynh sẽ thấy rằng ý nghĩa này không vượt qua giới hạn của trạng thái tâm thức y khi y còn thức đây. Đó là điều mà y thường hiểu về chữ tôi. Thực vậy, những ai học hỏi chín chắn đều biết rằng cái tôi ấy là ảo tưởng cho đến mức nào. Nhưng tuy biết như vậy, dưới hình thức một định lý trí thức, họ không lấy đó là một trong những chân lý thực tế của đời sống. Với tư cách một của nhà triết học, họ thừa nhận định lý này, nhưng họ không lấy đó làm căn bản của đời sống của họ ở thế gian. Để chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng sự kiểm soát cái trí là gì và chúng ta có thể kiểm soát nó bằng cách nào, chúng ta hãy thử xét cái việc mà người ta gọi là sự tự chủ. Khi ta nói về một người ở trong thiên hạ, chúng ta sẽ thấy rằng sự tự chủ này còn thiếu sót đến đâu khi ta so sánh nó với cái đức tính cần phải có của người chí nguyện muốn làm đệ tử. Khi ta nói rằng một người tự chủ được, ta muốn nói rằng cái trí của y mạnh hơn những dục vọng của y. Nếu ta lấy cái bản thể thấp thỏi của y, những dục vọng và những cảm xúc của y, rồi ta đem cái bản chất trí thức của y, sự thông minh của y, cái ý chí và những quyền năng lý luận mà y chống trợ lại, thì những năng khiếu sau này sẽ thắng những dục vọng ở trên. Nói tóm lại, trong lúc bị quyến rũ hay đứng trước một sự siêu lợi dục vọng mình, y có thể nói rằng, không, tôi không muốn những bước, tôi sẽ không để cho những dục vọng của tôi lôi cuốn tôi sẽ không để cho những giác quan của tôi ngự trị. Những giác quan này chỉ là những con ngựa kéo cái xe của tôi, trong khi đó tôi là người đánh xe, và tôi sẽ không để cho chúng phóng nước đại chạy mau trên đường lộ mà chúng nó lựa chọn. Như thế chúng ta nói rằng người này tự chủ, đó là cái ý nghĩa thông thường của những chữ này. Và chúng ta hãy ghi nhớ, sự tự chủ này là một đức tính rất đáng khen. Nó tượng trưng một giai đoạn mà mọi người phải trải qua. Con người phóng đãng không chỉ chuyên hoàn toàn ở dưới sự chế ngự của giác quan, dĩ nhiên là phải cố gắng nhiều lắm trước khi có thể đạt được cái tính tự chủ này, nhưng còn phải cố gắng nhiều hơn thế nữa. Khi ta nói đến một người có ý chí cương quyết và một người có ý chí yếu đuối, ta thường muốn nói rằng người cương quyết là người đứng trước những sự quyến rũ và những nỗi khó khăn thường tình của cõi đời này, và sẽ dừng đến lẽ phải và sự suy luận trước khi chọn con đường của mình, và sẽ để cho cái ký ức của dĩ vãng nó dìu dắt cùng với những lời kết luận do ký ức mới sinh ra. Như vậy chúng ta nói rằng y có một ý chí cương quyết vì không để cho những trường hợp đẩy đưa, vì y không tuân theo những sự đột phát của cảm xúc, và không giống như một con thuyền bị dòng sông lôi cuốn đi, bị đưa trôi đến nơi này nơi khác tùy theo chiều gió thổi. Y giống như một chiếc thuyền do một người thủy thủ lành nghề điều khiển. Y biết lợi dụng những ngọn gió và những dòng nước để lái con thuyền về phía của y muốn, biết dùng ý chí như một bánh lái để giữ con thuyền trên con đường mà chính y đã lựa chọn. Có được một ý chí cương quyết thay vì một ý chí yếu đuối, đó là một dấu hiệu sáng tỏ nhất về sự phát triển từng tự của con người và sự tăng trưởng của cá tính y. Tôi nhớ rằng bà Lavatsky có nói về một bài về cá tính của người ta có thể nhận biết sự hiện hữu của cá tính ở con người và sự chiếm diện của nó ở loài vật bằng lối chiêm nghiệm cách cư xử của người và vật trong một vài trường hợp. Quý huynh hãy lấy một số thú rừng và hãy đặt chúng trước những trường hợp giống nhau. Quý huynh sẽ thấy tất cả chúng đều theo một cách cư xử in như nhau. Cách hành động của chúng do hoàn cảnh của chúng định đoạt. Mỗi con vật không tìm cách hành động để thay đổi tình thế, không đem những trường hợp này đối chọi với những trường hợp kia để tìm lấy một con đường lựa chọn. Tất cả chúng nó đều hành động giống nhau. Nếu huynh biết bản tính của con vật cũng như biết tính cách những hoàn cảnh của chúng, thì khi mà huynh biết cách hành động của một hai con vật cùng một loại, thì huynh có thể suy luận ra cách hành động của cả bầy nó. Đó là bằng cớ tuyệt đối của sự thiệt không có cá tính trong loài vật. Nhưng nếu huynh lấy một số người, huynh không thể kết luận trước rằng họ sẽ hành động tất cả cùng một lối. Rồi cái cách hành động của họ khác nhau trước những trường hợp giống nhau sẽ tùy theo cái trình độ tiến hóa của mọi người. Những cá nhân đều khác nhau và do đó mà họ hành động khác nhau. Mỗi người có một ý chí riêng biệt. Vì vậy, y có thể lựa chọn tùy theo ý muốn. Người mà ý chí yếu đuối thì cá tính không được mạnh, kém phát triển và chưa đi xa trên con đường tiến hóa. Nhưng con người có thể làm nhiều hơn nữa, và thay vì chỉ lo cho bản tính cao thượng của mình kiểm soát bản tính thấp hèn, y có thể bắt đầu nhận thức về cái sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. Muốn làm được điều này, con người cần có một phạm vi tư tưởng rộng hơn phạm vi của người thường. Con người cần phải có một số kiến thức về triết học. Ví dụ như y đã học những kinh sách chính đại của Ấn Độ, y sẽ có một quan niệm triết học rất sáng suốt về sức mạnh sáng tạo của tư tưởng. Nhưng một khi nhận biết được điều này, y sẽ kết luận rằng còn có một cái gì cao hơn cái trí của y. Và nếu có một sức mạnh phát sinh ra tư tưởng do sự trung gian của cái trí mình mà con người có thể tạo ra tư tưởng, thì những tư tưởng này phải được phát sinh ra do một cái gì ẩn tàng phía sau cái trí đã sinh ra chúng nó. Sự hiện hữu của sức mạnh sáng tạo của tư tưởng và nội cái việc con người có thể dùng nó để rèn luyện cái trí của mình cũng như cái trí của người khác cũng đủ chứng minh rằng còn có một cái gì cao hơn cái trí. Có thể nói được rằng đó là một cái gì không tùy thuộc cái trí mà lại có thể sử dụng cái trí này như một dụng cụ. Người học đạo tìm một cách tự hiểu mình bằng bắt đầu nhận thấy rằng y có một cái trí rất khó điều khiển và những tư tưởng dẫn đến mặc dầu y không tìm hiểu. Có thể nói rằng chúng tỏa ra không mà không cần có sự tác động của ý chí. Khi bắt đầu xem xét những hoạt động của cái trí, y nhận thấy rằng những tư tưởng ào tới nó tuy y không kêu gọi chúng, y nhận thấy rằng y bị những ý kiến không tốt phấy rối y ngoài sự mong muốn của y. Cái trí của y bị mọi sự ngông cuồng xâm chiếm, y muốn đuổi chúng đi nhưng y như bị tước xuống giới và không thể diệt trừ chúng được. Y tự thấy mình bị bắt buộc phải nghiền ngẫm những tư tưởng ngự trị trong trí y. Chúng không tuân theo lời kêu gọi hay vui quyền của y chút nào. Lúc đó y bắt đầu nghiên cứu những tư tưởng ấy. Y tự hỏi chúng ở đâu đến, chúng tác động thế nào, người ta có thể làm chủ chúng một cách nào, và dần dần y hiểu được rằng những tư tưởng xâm chiếm trí y bắt nguồn từ trong trí của người khác. Và tùy theo cái đường lối tư tưởng đặc biệt của y, y thu hút những tư tưởng của người khác ở thế giới tư tưởng bên ngoài đến được y. Y là ảnh hưởng đến tư tưởng của người khác bằng những tư tưởng của mình phát ra, và y bắt đầu hiểu rằng cái trách nhiệm này quan trọng hơn là cái việc xưa kia y chưa từng nghĩ tới. Từ trước đến giờ y vẫn tưởng rằng chỉ khi nào y nói thì y mới có thể gây ảnh hưởng đến cái trí của kẻ khác, cùng là chỉ có những hành động của y mới có thể được coi như một gương mẫu và làm thay đổi cách hành động của kẻ đồng loại. Nhưng khi y hiểu biết rằng y tăng trưởng dần dần, y bắt đầu cảm thấy một mãnh lực quyền bí tỏa ra từ con người đang tư tưởng và cảm đến tới trí của kẻ khác. Khoa học đã có đề cập đến vấn đề này và đã đi đến những kết luận cũng giống nhau như vậy. Nhiều cuộc thí nghiệm đã chứng minh rằng một tư tưởng có thể chuyển đi được từ khối óc này đến khối óc kia, không cần phải nói một lời, không cần phải viết một chữ, và trong tư tưởng có một vật gì cụ thể có thể nhận xét được, giống như một luồng rung động làm rung động những vật khác. Không cần phải nói lên một lời, không cần phải phát ra một âm thanh, khoa học đã khám phá rằng tư tưởng có thể truyền từ người này qua người khác trong sự im lặng thâm sâu nhất, không cần một phương tiện giao thông nào ở bên ngoài, hay là như giáo sư Locke đã nói, không cần có những phương tiện vật chất để giao thông. Vật chất này, vật chất đây có nghĩa là vật chất hữu hình thần trần. Một cái trí có thể ảnh hưởng đến một cái trí khác. Nếu như vậy, chúng ta đều là ảnh hưởng lẫn nhau bằng tư tưởng, không cần dùng đến lời nói hành động, vì một đàn những tư tưởng mà chúng ta phát ra rải rác khắp thế gian và tác động trong cái trí của những người khác. Và một đàn vì những tư tưởng của người khác phát ra sáp nhập vào trí óc ta và cảm đến cách suy nghĩ của ta. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng sự suy nghĩ thường chiếm một chỗ rất nhỏ trong đời sống chúng ta. Cái sự mà chúng ta gọi là suy nghĩ thật ra chỉ là phản ảnh của những tư tưởng cho khác. Thật vậy, cái trí của con người rất giống như cái quán trọ nơi đó khách lữ hành dừng chân nghỉ ban đêm. Thật ra cái trí của một số người chỉ là thế mà thôi. Một tư tưởng đi vô rồi đi ra, con người thêm rất ít vào cái tư tưởng nó tới với y nhận nó, cho nó trú ngụ rồi nó đi ra. Nhưng cái điều mà chúng ta có bổn phận phải làm là tự mình suy nghĩ một cách có ý thức với ý định thực hành cái điều mà ta đã nhất quyết làm. Tại sao phải kiểm soát cái trí? Phải kiểm soát tư tưởng không phải bắt tư tưởng mình nghĩ, mà phải từ khước không cho tư tưởng của người khác trú ngụ trong trí ta. Tại sao những việc này lại quan hệ như thế? Tại sao tất cả những điều này lại làm thành một điều kiện tất yếu phải hoàn thành xong xuôi trước khi được thâu nhận làm đệ tử? Và những tư tưởng của một người được làm đệ tử sẽ vô cùng mãnh liệt. Vì cái cá tính của ai đã được thành đệ tử đều phát triển, tăng trưởng mạnh mẽ hơn trước. Và vì mỗi tư tưởng của y có một sinh lực và một năng lực lớn hơn và cảm hóa một cách mạnh mẽ hơn đến xã hội loài người. Tư tưởng của con người có thể giết chết, tư tưởng con người có thể chữa bệnh, nó có thể cảm hóa quần chúng, nó có thể tạo ra một ảo tưởng mắt trông thấy được để có thể gạt gẫm cái khác và làm cho họ đi lạc đường. Bởi vì tư tưởng trở nên mãnh liệt như thế, khi cá tính càng phát triển và tăng trưởng, bởi vì cái địa vị đệ tử bắt buộc cá tính phải phát triển nhanh chóng và phải tăng trưởng cấp bách để cho con người chỉ nội trong vài kiếp có thể sở đắc được những gì mà người thường chỉ có thể hoàn thành được trong hàng chục ngàn năm. Cho nên trước khi sự tăng gia quyền lực này được giao phó cho y cần phải học cách kiểm soát tư tưởng, từ bỏ tất cả những gì xấu xa trong tư tưởng và chỉ thu những tư tưởng tinh khiết, từ thiện và hữu ích. Việc chân đinh kiểm soát tư tưởng được nêu ra như là điều kiện đối với người chí nguyện làm đệ tử. Vì trước khi con người nhờ những lời dạy dỗ của chúng sư mà mở thêm được quyền năng, thì y